Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Tọa Đình Linh Sơn An Quốc. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang có khóa tu đặc biệt tại chùa Linh Sơn An Quốc. Sáng hôm nay thì chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên. Và chủ đề của khóa tu của chúng ta là nghệ thuật sống khỏe mạnh và thảnh thơi. Mong rằng sau khóa học, mặc dầu chúng ta chỉ được có 5 ngày ngắn ngủi, nhưng nếu đại chúng lắng vào nghe và để tâm an lành, để cho tất cả những năng lượng được thẩm thấu, thâm nhập vào từng tế bào của cơ thể, mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ để cho đầu óc mình, cơ thể mình thực sự được thảnh thơi, thì tất cả những điều tâm thành chia sẻ ở đây nó đã nằm sẵn ở trong cái kho tàng tâm thức của mỗi một chúng ta, không ai thiếu một cái gì cả. Chỉ có điều lâu nay mình quen hướng ngoại, mình quen đi tìm cầu ở bên ngoài, rồi mình bị những cái ảo tưởng, những cái vọng tưởng nó che mờ, rồi mình bị những cái cuộc sống bề bộn, khoa học kỹ thuật tiến bộ dụ dẫn, làm cho mình càng ngày càng đi xa hơn, càng đánh mất đi những cái kho tàng quý báu đã sẵn có trong tự tâm của mỗi một chúng ta. Do vậy mà thật ra mình không cần phải học gì nhiều, phải làm gì nhiều cả. Chỉ bỏ rơi bớt tất cả những cái rối rắm, những cái phiền não, những cái lo âu, những cái vọng tưởng, thì tự nhiên dần dần cái tuệ giác, cái Phật tánh của mình sẽ được sáng rỡ, và tất cả những cái mà mình đang học ở đây mình đã có sẵn trong tự tâm của mình. Bây giờ mình chỉ tự đem ra thực hành trong mỗi một giây phút, trong mỗi một hành động trong cuộc sống, thì tự nhiên mình thấy sau ngày xưa mình cũng có 24 tiếng như người ta, mà mình tất bật từ sáng đến tối vẫn không bao giờ xong được việc gì cả, vẫn không bao giờ cảm thấy thoải mái. Nhưng mà bây giờ khi mình đã được trở về căn nhà của mình thì mình thấy rằng 24 tiếng đồng hồ thật là trân quý, thật là đầy đủ, thật là thảnh thơi. Mình có thể sống được cho mình, cho những người thương xung quanh mình và những người chưa có cơ hội để có thể sống gần mình. Nhưng mà ít nhất một giây phút gặp nhau, một nhân duyên gần gũi với nhau, người ta cũng hưởng được những cái sự an lạc thảnh thơi ở mình toát ra. Thì đó là cái mục tiêu của cái khóa tu học kỳ này. Và cũng dần dần từng bước chúng ta sẽ khám phá ra tất cả những cái gì chúng ta sống lâu nay, chúng ta tu tập, nếu không khéo thì mình chỉ đi loanh quanh luẩn quẩn, hao tốn thời gian, năng lực, trí tuệ, mà cuối cùng chẳng đi tới đâu, chỉ có thấy thêm phiền não, thấy thêm nghiệp chướng, rồi bệnh tật nó lại làm cho mình cản trở trên con đường tu tập của mình, cũng như nó làm cho mình cũng hao tốn nhiều tiền của mà mình vẫn cảm thấy bất an. Sau khóa học này thì mong rằng đại chúng có thể bằng những cái phương thức rất là đơn giản, mình có thể tự theo dõi, tự lắng nghe cơ thể mình, cũng như là cái dòng chảy trong tâm thức của mình, để mình nhận rõ được điều gì đang xảy ra trong mỗi một sát na, mỗi một giây phút. Từ đó mình sẽ bắt đầu điều chỉnh trở lại từ từ, đơn giản hóa cuộc sống của mình. Rồi mình sử dụng thức ăn, thức uống như là một loại chất dinh dưỡng để duy trì cái thân tứ đại của mình, cũng như là sử dụng thức ăn, thức uống hàng ngày như là những loại dược thảo để điều chỉnh những cái bất an, những cái bệnh lý trong cơ thể của mình. Và kết hợp với các phương pháp thể dục, khí công, xoa bóp, bấm huyệt và tĩnh tâm tu tập, thanh lọc thân tâm, dần dần mình sẽ thấy cuộc sống của mình thăng hoa về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần, và đời sống tâm linh của mình ngày càng thăng tiến. Mình có thể có được cuộc sống an lạc, thảnh thơi, giải thoát và cõi tịnh độ đang ngay ở giây phút này, đang ở ngay đây, chứ không cần phải chờ khi mình bỏ cái xác thân này đi thì mình mới được hưởng, hay là mình mới được lên đến cảnh giới cực lạc. Đó, thì đó là mục tiêu của khóa học ngày hôm nay. Thật ra thì cái lớp học này đầu tiên là chỉ dành hướng dẫn cho quý thầy, quý cô ở trong làng Mai, miền Nam Pháp Quốc của sư ông Trước Nhất Sau Hạnh. Nhưng do có một số quý vị trụ trì ở các tổ đình, các chùa khắp nơi về cùng an cư kiết đông, và sau những khóa tu học thấy được lợi lạc, và quý vị có thỉnh mời và có xin phép được đi ra chia sẻ với các Phật tử ở các tự viện bên ngoài. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay thì Tâm Thành có mặt ở đây để cùng chia sẻ với đại chúng, quý thầy cô cũng như các cô các bác. Thì thật ra thời gian 5 ngày của mình không đủ để chia sẻ hết tất cả những cái phần trong cái chương trình này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tùy duyên, tùy khả năng của đại chúng, và mình sẽ đi qua hết những cái phần chính yếu, quan trọng, để làm sao đại chúng có thể nắm bắt được những cái phần cốt lõi, và tùy theo khả năng thực tập của mình, khả năng nhận diện và chuyển hóa của mình, mỗi một ngày mình lắng nghe, mình thay đổi một chút, thì như vậy là mình đã tu và mình đã được cái an lạc, cái lợi lạc rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đại chúng thấy trên cái tập giáo trình phát ra thì sẽ nêu một số những cái điểm chính trong cái chương trình tu học này, nhưng mà cũng có thể sẽ tùy theo cái điều kiện thực tế, mình sẽ không đi theo thứ tự từ đầu tới cuối, mà mình sẽ đi theo những cái phần nào mà mình thấy nó cần thiết trước cho đại chúng. Lấy ví dụ như một số quý vị chưa có làm quen với việc thư giãn, tĩnh tọa để thư giãn cơ thể mình, giải tỏa độc tố, giúp cho hiện đời mình được cái thân an, cái tâm an, cũng như là giúp cho cái tuệ giác của mình phát sinh. Rồi sáng nay do thời gian có hạn, do đó Tâm Thành chỉ chia sẻ được một cách rất ngắn gọn một vài điểm rất là căn bản để cho quý vị bắt đầu thực hành ngồi tĩnh tâm. Thành ra có thể sáng nay chương trình của mình sẽ đi sâu hơn vào cái phần đó trước, để quý vị thấy được lý do tại sao cái việc ngồi tĩnh tâm là rất quan trọng, rất lợi lạc trong đời sống hiện tại, cũng như để chuẩn bị cho lúc mà mình xả cái báo thân này, mình trở về với thế giới tâm linh, hay là mình được giác ngộ giải thoát. Và cũng như đại chúng biết, cái phương pháp thiền tọa tĩnh tâm là phương pháp căn bản cho tất cả các giáo phái, các môn phái, dù cho là tôn giáo nào, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, đều căn bản qua cái phương pháp ngồi tĩnh tâm thiền tập. Trước khi mà người ta chuyển đổi qua việc cầu nguyện. Rồi cái thứ hai nữa là trong cuộc sống đời thường, đại chúng cũng thấy được cái việc thiền tọa tĩnh tâm nó là cái căn bản cho tất cả các pháp môn võ học, khí công, yoga, rồi luyện thần thông, vân vân và vân vân. Do vậy cái phương pháp thiền tập nó rất là căn bản. Như đại chúng đã có cái kiến thức căn bản khi mình đi còn học ở nhà trường, mình biết rằng chúng ta là một động vật cao cấp trong tất cả các loại động vật, phải không? Lý do tại sao mình được gọi là động vật cao cấp, và theo khoa học mình tiến hóa từ đâu? Trước con khỉ là mình là cái gì? Tức là mình là đầu tiên là mình là những động vật đơn bào, hàng tỷ tỷ hàng triệu năm về trước là những động vật đơn bào, từ những con vi sinh, vi trùng rất nhỏ, rồi nó hóa thành, tức là nó cụm lại thành đa bào, rồi mình phát triển lên cho tới những cái con động vật bậc thấp, bò sát, cho tới hai chân, bốn chân, phải không? Thành ra đó là về khoa học. Còn theo như kinh điển mà quý vị học thì chư Phật chia ra có 10 cảnh giới trong cái cõi Thái Hư này. Trên là Phật, xuống tới Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, rồi trời, người, A-tu-la, súc sanh, ngã quỷ và địa ngục. Thì như vậy dưới con người là gì? Dưới con người là súc sanh. Do vậy cái danh từ súc sanh, một cái danh từ khác nữa gọi là bàn sanh, tức là cột sống nằm ngang, phải không? Thành ra khi đầu tiên trước con người, tất cả những động vật cho dù lớn cỡ nào, như con voi, như con cá voi, cá heo, hay là những cái con tê giác, những con khủng long ngày xưa cũng vậy, tức là cột sống của nó nằm ngang. từ từ nó mới bắt đầu nó tiến hóa, nó đi lên cái cột sống, nó bắt đầu nó đứng lên từ từ để nó giải phóng hai cái chân trước. Thì lúc đó khi mà nó giải phóng hai cái chân trước của nó để thành hai cái tay và cột sống lưng của nó đứng lên từ từ thì não bộ nó mới bắt đầu phát triển. Cho đến con người phát triển tối ưu là cột sống lưng đứng thẳng, não bộ con người mới phát triển lớn nhất và thông minh nhất trong tất cả các loài động vật. Do vậy mà cái ưu điểm của con người là được cột sống lưng đứng thẳng, cái đầu của mình to, não bộ mình nhiều, và cũng nhờ vậy mình mới có khả năng tu tập để giải thoát. Còn những động vật khác chưa tiến hóa tới như vậy không thể nào tu tập để mà giải thoát được cả. Đó, thành ra trong đời thường mình có bốn cái tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Nằm nhiều thì ngủ nhiều, đầu óc người nó mụ mẫm, đầu óc nó u mê. Mình hiểu rất là rõ tại sao, là tại vì mình đi lùi cái tiến hóa chứ không phải đi tới cái chuyện tiến hóa. Con vật nó đang nằm ngang, nó bắt đầu nó đứng lên từ từ để nó thành người. Bây giờ mà nếu mình ăn nhiều, mình nằm nhiều, mình ngủ nhiều, tức là mình nằm ngang, cột sống lưng mình nằm ngang trở lại, tức là mình bắt đầu đi lùi cái tiến hóa chứ không đi tới tiến hóa được. Và lý do thứ hai nữa, con người ta tiến hóa từ con vật đi lên, do đó mình vẫn còn mang một số những cái vết tích của con vật, do đó bắt buộc mình vẫn phải có một cái khoảng thời gian nằm ngang để ngủ. Mà nếu mình hạn chế được vấn đề nằm bao nhiêu thì mình càng thăng tiến cái cuộc sống, hay là thăng tiến trên cái con đường tiến hóa vật thể cũng như là tiến hóa tâm linh của mình dễ hơn. Và khi mình nằm, cũng vì lý do đó tại sao Đức Phật phải dạy mình nằm nghiêng về hông phải và hướng đầu về phương Bắc. Thì dần dần mình sẽ thấy rằng Đức Phật biết hết tất cả mọi pháp trên thế gian này. Và đến ngày nay thì khoa học, y học mới bắt đầu mở ra từ từ những cánh cửa để giải thích những cái đó. Chẳng hạn như khi mà cái trung tâm năng lượng của mình nằm ở vùng bụng dưới, khi cái trung tâm năng lượng của mình nằm ở dưới vùng bụng dưới, tức là gọi là vùng huyệt khí hải hay là đan điền, thành ra khi mà mình nằm thì nếu mà mình không nằm về hông phải thì mình sẽ đi nghịch lại với cái từ trường của vũ trụ. Bởi vì mỗi một cơ thể, mỗi một con người, mỗi một tạo vật là một tiểu hành tinh, một tiểu vũ trụ. Do đó khi mà mình nằm về hông phải, mà bên phải là âm, bên trái là dương, khí âm ở dưới sẽ đi lên, khí dương ở trên, tức là bên trái, sẽ đi xuống. Như vậy trong tự thân của mình, khi mình nằm nghiêng về hông phải, bản thân của mình bên trong tự thân nó đã có sự giao hòa, quân bình, và nó sẽ phù hợp và hòa hợp với cái từ trường của đại vũ trụ. Cũng vậy, khí âm nó bốc lên, khí dương nó đi xuống. Thành ra nếu mình được thuận như vậy, mình thấy cái đầu mình nó mát, nó nhẹ nhàng, cái chân mình nó ấm áp, thì lúc đó con người mình khỏe mạnh. Nếu mà mình bị nó đi nghịch lại, khí dương nó đi lên, nó làm cho mình bị ép tim, khó thở, mắt đỏ, đầu căng, nhức đầu, cao huyết áp, cái chân thì lạnh, sưng, nhức, mỏi mê, ra mồ hôi tay, mồ hôi chân, đó là mình bị nghịch khí. Cái điều thứ hai nữa là khi Đức Phật dạy mình nằm hướng đầu về phương Bắc, bởi vì mình chưa phải là thánh, mình vẫn còn một cái vết tích nhỏ từ cái sự chuyển hóa, tiến hóa từ con vật tới con người. Do đó mình cần phải có một cái thời gian ngắn để nằm nghỉ ngơi. Và khi mình nằm thì cái trung tâm năng lượng của mình là nằm ở dưới vùng bụng dưới đây. Nếu mà mình không nằm hướng đầu về phương Bắc ha, tức là khi mình nằm hướng đầu về phương Bắc thì năng lượng của mình nó nằm ở đây, nó sẽ được kéo. Tại vì từ trường phương Bắc là từ trường mạnh nhất, nó gom tụ nhiệt mạnh nhất. Do đó khi mà mình nằm hướng đầu về phương Bắc thì cái trung tâm năng lượng ở trong tự thân của mình từ dưới vùng bụng dưới này, nó sẽ theo cái cột sống lưng, nó đi lên và nó lên tới trên não bộ của mình, để ngay trong giấc ngủ khi mình nằm ở vị trí nằm, năng lượng vẫn nuôi dưỡng não bộ của mình và mình được tỉnh táo, không có mê, không có bị dreaming, không có bị ác mộng, và mình không ngủ nhiều. Còn ngược lại, nếu mình không nằm hướng đầu về phương Bắc thì đại chúng thấy rằng trung tâm năng lượng của mình nằm ở dưới vùng bụng dưới này, thì nếu mình nằm lệch về phương khác thì như vậy nó sẽ chạy xuống vùng phía dưới, tức là nó nuôi dưỡng cái phần sắc dục của mình nhiều hơn, và nó đi xuống cái vùng chân của mình thì không bị cản trở gì cả, nó bị thoát khí, mất năng lượng. Thấy chưa? Trong khi nó đi lên trên này thì nó gặp lục phủ ngũ tạng và đường đi nó bị cản trở nhiều hơn. Do vậy mình phải nằm hướng đầu về phương Bắc để cho cái từ trường của Bắc Cực nó mạnh và nó rút hết tất cả những năng lượng trong trung khu, tức là trong cái kho chứa này, ngay cả trong giấc ngủ nó kéo lên đây để nó nuôi dưỡng não bộ của mình, làm cho đầu óc mình được tỉnh táo sáng suốt, không có mê mờ, không có ác mộng. Còn nếu không thì bao nhiêu năng lượng của mình nó sẽ bị phân tán, nó đưa về phần dục, nó bị hao tổn xuống phần chân. Thì đó là cái vị trí thứ nhất, vị trí nằm. Còn đi đứng thì làm sao? Đi đứng thì phải mở mắt để nhìn thấy, chứ không thì nó té, không thấy đường đi. Đó là cái thứ nhất. Do đó 6 căn của mình mở ra hết. Và khi các căn của mình mở ra nhiều bao nhiêu thì mình sẽ bị các trần nó lôi kéo, mình bị vướng mắc nhiều bấy nhiêu, và mình bị hao tổn năng lượng khá nhiều. Cái thứ hai nữa là khi mình đi đứng thì cái trung tâm năng lượng của mình lại nằm ở dưới bụng dưới này. Như đã nói lúc trước, khi mình đứng thì nó làm sao? Trọng lực trái đất sẽ kéo mình xuống, phải không? Mình đang sống ở đây là mình đang sống trên trái đất, mình bị cái trọng lực của trái đất nó hút xuống. Và đây cũng là quy luật của vũ trụ tạo hóa, cái gì cho ra sẽ bị lấy lại, sinh ra sẽ mất đi. Mình đang sống trong thế giới tương đối. Do vậy mà đất mẹ đã sản sinh ra con người, muôn loài vạn vật, đất mẹ đã cho sự sống và cho năng lượng, thì cuối cùng phải trả về đất mẹ để nó đi về cái chu kỳ khép kín chứ, thấy không? Thành ra tất cả các hiện tượng, sự vật, muôn loài đều phải chịu cái sự chi phối của quy luật của vũ trụ và vạn hữu, cho ra sẽ lấy lại. Thì tất cả những năng lượng trong trời đất, tất cả những thức ăn, thức uống, tất cả các sinh vật cũng vậy, từ dưới mặt đất mà đi lên. Khi đi lên rồi thì cuối cùng sẽ bị thu hồi trở về. Và mình là con người, là động vật cao cấp nhất, mình được cái ưu điểm là cột sống lưng mình đứng. Nếu mình không biết take advantage, không biết tu tập để chuyển hóa cái khối năng lượng đó lên não bộ mình, làm cho tuệ giác phát sinh và giải thoát hoàn toàn tuyệt đối, thì mình cũng cứ loanh quanh luẩn quẩn, sinh ra rồi chết đi, năng lượng của đất trời đưa lên mình, rồi cuối cùng đi vào cái dục, lại có gia đình, có con, có cái, rồi lại trở về, lại chết. Nó có bị kéo xuống dưới không à? Phải không? Trung tâm năng lượng nằm ở dưới này, đi lên bao giờ cũng khó, bị lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi thận nó cản trở. Trong khi từ đây đi kéo xuống bộ phận sinh dục của mình, xuống dưới chân của tay của mình, thì nó thẳng đơ thẳng, không có gì cản trở nhiều. Rồi nó lại được cái lực hút của trái đất, nó hút xuống. Thành ra mình hao tốn năng lượng rất nhiều. Thấy chưa? Thành ra nằm là bất lợi, đi đứng cũng bị bất lợi. Duy nhất trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ có ngồi là còn tạm khá nhất. Tại sao? Khi mình ngồi, thứ nhất mình đã làm gì? Khi mình ngồi lại là mình đã bắt đầu cắt giảm được, khóa lại bớt, không cho cái trọng lực của trái đất nó hút cái năng lượng của mình ở trung tâm năng lượng ở dưới vùng bụng dưới này trở về trái đất, là ít nhất mình cũng giảm được 30-40% rồi. Khi mình ngồi trên ghế thì nó vẫn còn bị hao tổn một phần, nhưng mà nó vẫn ít hơn là khi mình đứng mình đi. Khi mình ngồi bám già thì nó vẫn bị hao thoát một phần. Thấy chưa? Năng lượng của mình nó phóng ra, cái này đi lên, nhưng mà cái này nó lại đi ra. Chỉ có khi mà mình ngồi được kiết già, mình khóa kín nó lại, chân này nó đi lên, chân này nó đi lên, nó trở thành một vòng khép kín. Hai tay của mình trên này cũng khóa lại. Thành ra năng lượng của mình không bị trọng lực của trái đất hút xuống này nữa. Mình đã duy trì, đã bảo tồn được năng lượng. Thì khi cái năng lượng của mình được duy trì, được bảo tồn, nó sẽ làm gì? Khi mà nó không đi xuống thì bắt buộc nó phải đi lên. Nó chỉ có hai đường đó thôi. Thấy chưa? Thì khi nó đi lên trên thì đó là mục đích tại sao tất cả các tôn giáo cũng như tất cả các môn võ thuật, khí công, thần thông, luyện xuất hồn, luyện bất cứ một cái phương pháp gì đều bắt người thực tập phải ngồi thiền, phải ngồi an định. Đó là khi mà mình hạn chế, mình cắt bớt cái đường đi xuống thì bắt buộc nó phải đẩy lên. Và khi nó đẩy lên như vậy thì cái việc trước hết nó làm là gì? Nó phải đi ngang ruột, thận, tim, gan, bao tử, phổi và nó lên. Thì như vậy tất cả những năng lượng, thay vì nó bị tản mát, thay vì nó bị trả về với đất mẹ, bây giờ nó sẽ bị đẩy ngược trở lại. Và khi nó đẩy ngược trở lại thì trước hết là nó sẽ nuôi dưỡng trở lại lục phủ ngũ tạng của mình. Và nếu làm được như vậy là mình đã có được một cái sự quân bình, đã có đủ năng lực và có được một cái thân thể khỏe mạnh. Và sau khi mà nó đi qua hết cái phần cơ quan nội tạng chính yếu của mình trong cái khoang bụng, khoang ngực này rồi, thì nó bắt đầu nó qua cái đốt sống cổ để nó đi lên trên não bộ của mình. Và cũng vậy, mình càng ngồi lâu bao nhiêu, cái sức nén càng nhiều bao nhiêu, thì cái áp lực nó càng đẩy cái năng lượng nó lên trên này nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy não bộ của mình được thư giãn, được sáng suốt, được tỉnh tại, và cái tuệ giác nó phát sinh. Sau khi đó thì nó bắt đầu làm gì? Nó bắt đầu đủ sức ép, nó đi lên luôn. Và mình mới được thực sự là giải thoát, tự do, tự tại, không còn bị cái quy luật của vũ trụ tạo hóa cứ cho lên rồi kéo xuống, cho lên rồi kéo xuống. Mặc dù cuối cuộc đời khi mình thấy cái nhân duyên đã đầy đủ, cái thân tứ đại này mình xả bỏ, Nhưng mà cái tuệ giác của mình và cái năng lượng của mình đã hoàn toàn được phát triển tuyệt đối, và nó đã vượt thoát ra khỏi cái huyệt đạo trên bách hội của mình, và mình thăng tiến rồi. Thấy chưa? Thành đó là cái con đường đi căn bản của việc thiền tập cho vấn đề hiện tại, cho vấn đề tương lai. Thành ra khi mà mình ngồi trở lại cũng vậy, đại chúng thấy mình đi bộ, cái chân của mình nó chỉ nhúc nhích được một tí xíu thôi, các khớp mình nó không bao giờ được hoạt động hết ra. Thậm chí như khi mình leo cầu thang mà mình leo 2-3 cấp cùng một lúc, cái đầu gối và cái khớp háng của mình cũng không có co lên được nhiều. Nhưng mà khi mà mình ngồi trở lại, mình khóa trên mình, thì mình thấy cái đầu gối của mình nó thành ra cái cùi chỏ. Thấy chưa? Thành ra gân cốt của mình nó được căng hơn. Thứ nhất. Thứ hai nữa là bình thường mình để cho nó thảnh thơi như vậy thì máu huyết nó chạy, nó lưu thông. Bây giờ khi mình ngồi mình khóa nó lại như vậy, tức là mình đã giảm bớt cái sự lưu thông của nó. Mình cắt giảm bớt nguồn lương thực, thực phẩm. Mình cắt giảm bớt cái nguồn oxy của nó. Và đồng thời mình cắt giảm bớt những cái chất của hệ miễn dịch để phòng bệnh. Rồi đồng thời nữa là khi mà quá trình, gọi là quá trình phản ứng sinh hóa học của mình, khi nó cung cấp năng lượng, thức ăn, chất dinh dưỡng, oxy đến cho cơ thể mình, nó bỏ xuống xong, nó sẽ lấy hết tất cả những cái độc tố, những chất thải ở những cơ quan, những tế bào đem ra để nó thải ra phân ra nước tiểu. Khi mà mình ngồi lại như vậy là mình đã giới hạn hết tất cả những cái đó. Tức là bây giờ cơ thể mình đang tập sống trong môi trường thiếu dinh dưỡng, thiếu thức ăn, thiếu người bảo vệ, thiếu dưỡng khí và độc tố cao hơn. Nếu mỗi ngày mình thực tập đều đặn như vậy thì người ta nói gì? Trăm hay không bằng tay quen, phải không? Nếu cơ thể mình đã thực tập được trong những điều kiện khó khăn bất như ý như vậy, thì khi mình đụng phải những cái điều kiện bất như ý ở ngoài ngoại cảnh, người ta nói một câu, người ta đá mình một cái, người ta dẫm chân mình một cái, mình bị tai nạn, bị hỏa hoạn, bị thiên tai, bị động đất, không ai có thể tránh được. Trong đời sống mình không có những điều bất như ý về phần thân cũng như về phần tâm. Thành nếu cơ thể mình nó đã bắt đầu nó luyện tập quen như vậy, theo cái nguyên tắc là thích nghi với môi trường, thì nếu mà mình đã cho nó thực tập đều đặn như vậy, thì khi mình đụng phải những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện như vậy, ngay lập tức nó làm quen liền, và nó có thể chấp nhận một cách rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và đồng thời khi mà nó thực hiện cái nguyên tắc thích nghi với đời sống mới khó khăn như vậy, nó lại phải cùng một lúc nó thực hiện cái cơ chế gọi là đấu tranh sinh tồn. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó sống, kẻ nào yếu thì kẻ đó chết. Cây cối cũng vậy, con vật bậc thấp cũng vậy, mà sinh vật bậc cao cũng vậy. Thành ra ngay lúc mà mình đang giảm thiểu chất dinh dưỡng, thức ăn, thức uống, hệ miễn dịch và độc tố tăng lên như vậy, nó vừa đang học để thích nghi và nó vừa đang học để vượt qua những cái chướng ngại đó, thì ngay lúc đó cơ thể mình nó sẽ bắt đầu học. Một là anh mở đường máu, con đường tắc. Hai là anh phải đi đường vòng. Giống như ngày xưa mà khi mà quân Việt Nam mình mà đánh, thì một là mình phải cảm tử, mở đường máu, giải đường vây, phải không? Một là anh phải cảm tử, mở đường máu, giải vòng vây. Hai là anh phải đào hầm giao thông ở dưới, anh đi đường vòng, anh bao vây. Làm sao làm để anh có thể đưa quân, đưa dinh dưỡng tới, lấy người bị thương ra. Ngay trong cơ thể mình nó cũng vậy. Lúc mà mình đang ép nó như vậy, nó bắt buộc phải mở một con đường mới để nó đưa chất dinh dưỡng, đưa dưỡng khí tới, và đồng thời nó lấy hết những cái độc tố mà tích lũy trong cái nội tạng của nó, phần dưới đó. Thành ra ngay lúc mà mình đã ngồi như vậy là mình tập cho cơ thể mình làm quen với cái chức năng đó. Thành ra khi mà mình bị những cái biến cố, lấy ví dụ một cục máu nó trôi, nó chặn ngay cái động mạch vành của mình, nó vào trong phổi, nó nghẽn phổi, nó lên não, nó làm tắc não. Nếu những người không thực tập bình thường thì chuyện gì xảy ra? Nhồi máu cơ tim, hớ thịt thắt, tai biến mạch máu não, sụi, liệt, phải không? Nhưng mà khi mình đã có sự thực tập đều đặn và cơ thể mình làm quen như vậy, nó sẽ bắt đầu nó mở đường vòng hay nó đi đường tắt, để nó vẫn có khả năng nó duy trì mạng mạch, cái sức sống cho cái cơ quan hay là cái phần của cơ thể đằng sau đó. Thì đó là những cái khả năng về vật lý. Còn về sinh lý thì làm sao? Về sinh lý thì cũng vậy. Khi mà mình thực tập được như vậy, mình sẽ thấy gì? Chỉ cần ngồi lại thôi, mình đang chạy mệt mỏi, đang bị bực bội, đang bị bất an, mình chỉ cần ngồi yên lại thôi, mình thấy sao? Bắt đầu hơi thở mình nhẹ, nhịp tim mình thưa dần, người mình nó sẽ mát mẻ hơn, đầu óc mình nó sẽ đỡ căng thẳng, phải không? Đó. Thì cái sinh lý của mình nó cũng tương ưng với cái vật lý. Thành ra khi mà mình thực tập như vậy, nó bắt đầu nó làm thay đổi những cái phản ứng, những cái chuyển hóa trong cơ thể của mình, làm cho những cái chất tiết, những cái hormone được tiết ra để làm cho người nó thư giãn, nó nhẹ nhàng, và nó làm cho cái tâm hành nóng nảy, bực bội, bất an của mình được thư thái, được nhẹ nhàng. Và đồng thời cũng chính nhờ cái tác động của những phản ứng sinh lý đó, nó giúp cho não bộ của mình được tỉnh táo hơn, an nhàn hơn, và có khả năng nó còn tiết ra được những cái hóa chất, những cái dược chất để điều chỉnh và trị liệu cho cơ thể mình. Và đó là một trong những chức năng rất là căn bản của con người. Mình sẽ đi học từ từ những cái đó. Nhưng mà mình chỉ thấy cái ví dụ, chẳng hạn như khi mình bị đứt tay thì tự nhiên nó biết làm những cục máu đông tới nó chặn cái lỗ đứt tay trở lại, nó cầm máu. Hay là bây giờ ở Mỹ thì người ta ứng dụng rất nhiều cái phương pháp ngồi thư giãn để trị cho những người bị ung thư giai đoạn cuối sau khi đã thất bại với chemotherapy hay là radiation. Người ta cũng ứng dụng cái phương pháp thư giãn, thiền tọa, tĩnh tâm cho những người giai đoạn cuối của bệnh SIDA, của bệnh multiple sclerosis. Rất nhiều bệnh mà hiện nay Tây y chưa tìm được nguyên nhân bệnh lý và chưa có thuốc để trị tận gốc. Đó. Thành ra cơ thể mình lúc mà thư giãn ra như vậy thì nó có khả năng tạo ra những cái dược chất để hàn gắn, để trị liệu và để làm cân bằng lại hết tất cả những cái bất an về vật lý, sinh lý cũng như tâm lý trong cơ thể mình. Bây giờ mình bắt đầu đi lên tầng thứ 3 cao hơn, là đến cái ảo tưởng, cái tâm hành của mình. Chẳng hạn như bình thường xưa nay mình nhìn thấy cái chuông này, mình nghĩ nó là một khối đồng, một khối kim loại cứng ngắc. Mình nhìn thấy cái mặt nó láng bóng, phẳng, phải không? Thì mình cứ nghĩ rằng nó là một cái khối kim loại vững chắc, cứng. Nhưng mà thật ra nếu mình lấy một cái kính lúc tới mình nhìn thì mình thấy cái mặt nó không láng, nó như một khối đá tổ ong. Và nếu mình nhìn nó dưới con mắt của một nhà hóa học thì mình thấy chẳng qua đây là gì? Đây là những cái phân tử đồng, những phân tử kim loại nó kết dính lại với nhau. và ở giữa một cái proton là một cái điện tích dương, xung quanh nó là những điện tích âm, những cái electron nó quay xung quanh và nó kết tụ lại như vậy thôi, chứ nó chẳng phải là một cái khối đồng cứng ngắc cố định. Và nhìn dưới con mắt của một nhà vật lý lượng tử ngày nay thì hoàn toàn cái này không phải là một cái thể vật rắn, một cái chuông cứng ngắc như vậy, mà nó chỉ là sự ngưng động của những cái thể hạt và thể sóng, nó thay phiên nhau, nó quay với một cái tốc độ cực kỳ nhanh. Thành ra cuối cùng tất cả những cái gì của mình nhìn nhận đều là ảo tưởng, ảo giác hết cả. Cũng như khi mà mình chưa có thực tập ngồi yên lại, mình lăn sang, mình nhấp bên này, mình nhích bên kia mà mình không chú tâm. Khi mình ngồi lại mình thấy sao nó đau kinh khủng, mình tưởng tượng như nó có thể chết được, phải không? Hay là mình thấy nó tê, mình tưởng chắc cái chân mình nó liệt tới nơi rồi. Có lúc mình tưởng nó giống như là một cái khối đá, một cái trái núi, mình thấy ghê gớm, mình thấy sợ hãi lắm. Nhưng mà xin thưa, từ xưa đến nay mấy ngàn năm, cái phương pháp thiền tập này nó có từ trước thời Đức Phật luôn, chứ không phải đến Đức Phật mới có. Nó có hàng mấy ngàn năm trước thời Đức Phật, những người Ấn Độ giáo, những người Bà La Môn, người ta đã tu tập cái này, người ta đã lên tới cảnh giới là không vô biên, rồi không vô biên thức, không vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Người ta đã sống vài trăm ngàn năm rồi, nhưng mà chỉ đến khi Đức Phật không thành công trong vấn đề giải thoát giác ngộ, sau khi đã chứng đạt những cảnh giới đó, Đức Phật mới thăng hoa cái phương pháp thiền tọa này để giúp cho cái năng lượng của mình tới đây anh còn phải let go, anh phải đối giải thoát hoàn toàn tuyệt đối. Còn nếu mà mình còn chấp thì nó vẫn còn vướng, thấy không? Cho dù mình có lên cao đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà mình vẫn còn chấp cảnh giới chứng đắc của mình, mình vẫn còn chấp vào những cái năng lượng này, tức là nó vẫn còn dính tới đây, là mình vẫn còn bị nó lôi kéo trở lại. Chỉ có khi mà Đức Phật thất bại, không thấy được sự giải thoát giác ngộ, và Đức Phật mới tìm cái cách ra để cho mình giải thoát hoàn toàn, tức là mình let go và mình không còn bị vướng mắc, không còn chấp trước vào cảnh giới chứng đắc, thì lúc đó cái thiền tập nó mới được có giá trị tuyệt đối, là nó giúp cho con người được thăng hoa, được giải thoát, được giác ngộ. Và từ đó đến nay chưa có một ai được đi vào kỷ lục thế giới ngồi thiền đâu mà chết cả. Mà nếu một trong những quý vị mà ai mà làm được như vậy thì mình không những sẽ làm bậc thánh mà được đi vào kỷ lục thế giới. Ngay cả Đức Bổn Sư cũng chưa được đi vào kỷ lục thế giới nữa. Thấy chưa? Thành ra những cái cảm giác của mình, những cái ảo tưởng của mình nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự nó là giả cả. Khi mà mình ngồi mình nhìn sâu vào nó, mình sẽ thấy có một lúc cái cơ nó siết, nó đau, nó tê. Một lúc cái mạch máu nó bị siết, nó y như hàng ngàn mũi kim châm. Rồi một lúc cái thần kinh mình nó bị kẹt. Thì nó ghê gớm lắm. Nhưng mà xin thưa, tất cả các pháp là vô thường, là biến đổi không ngừng. Thế chưa? Thành ra không có một cái pháp nào nó hiện hữu liên tục, thường hằng và cố định cả. Do đó mình sẽ nhìn càng kỹ bao nhiêu, càng sâu bao nhiêu, mình sẽ thấy nó biến chuyển liên tục. Và tất cả những cái ảo tưởng của mình lúc đầu ghê gớm, cuối cùng mình chặt nhỏ nó ra. Giống như mình nhìn từ xa, mình thấy sóng nó lên ào 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 ào, nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại thì mình thấy nó sẽ lên từng tí từng tí. Và mình càng nhìn sâu bao nhiêu thì mình chỉ thấy nó chỉ trượt trượt nhẹ nhẹ một tí xíu thôi. Thì cũng vậy, khi cái độ tỉnh giác của mình, cái độ tập trung của mình sâu, thì mình sẽ thấy một cái khối đau kinh khủng vậy. Cuối cùng nó chỉ là những cái sự biến đổi của phần vật lý, phần sinh lý và cái ảo tưởng của tâm lý mình mà thôi. Và cái mà thường hằng là gì? Là cái sự nhận biết của mình, cái Phật tánh của mình, nó luôn luôn ở đó, nó không thay đổi. Nó mới thấy được cái anh này lúc đau, lúc tê, lúc nó siết, lúc nó thả lỏng. Rồi từ từ mình mới bắt đầu mình nhận thức ra được rằng à, thì ra mình là người đang coi phim. Tất cả những cái kia chẳng qua nó chỉ là trên màn ảnh thôi, nó thay đổi liên tục và nó giả tạo. Còn cái sự nhận biết thường hằng của mình mới là con người thật của mình. Dần dần mình sẽ làm quen và mình sẽ mỉm cười được với cái đau. Và thậm chí một lát mình vượt qua rồi, nó sẽ đi vào giấc ngủ, nó nằm im luôn. Nó im luôn, nó tê. Hay là nó, mình sẽ vượt qua được cái đó rồi, mình thấy y như là mình qua, mình đi lên dốc, mình thấy nó mệt, mệt cực kỳ. Lên tới đỉnh dốc rồi nhìn xuống, thả dốc cái nó nhẹ bưng. Thì cái cảm giác này nó cũng vậy. Đó, thành nếu khi mình thực tập được như vậy, mình sẽ làm quen và mình nhận ra được cái bản chất giả tạo, ảo tưởng của đối tượng. Mình sẽ quay trở về, mình nhận được cái con người chân thật, cái sự nhận biết chân thật thường hằng của mình. Và khi mình làm được quen như vậy thì không ai bảo đảm rằng mình sẽ không nằm trên giường bệnh, phải không? Không ai bảo đảm rằng mình sẽ không đi đến cái giai đoạn cuối và từ bỏ cõi đời này, bỏ lại cái xác thân tứ đại. Thành chắc chắn không chấm thì chày, một ngày nào đó mình cũng sẽ tới giây phút đó. Bây giờ mình thực tập từ từ như vậy, mình nhận thấy được nó như vậy, mình mỉm cười được. Tại vì bây giờ mình biết được lợi ích của nó, mình còn tỉnh táo, còn khỏe mạnh. Mà nếu mình không làm được như vậy thì mai mốt lúc mà mình thân thì đau, tâm thì bất an, bệnh thì nó hành hạ, nó dằn vặt mình, làm sao mình còn giữ được. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình tập được từ từ như vậy thì nếu mà mình có phải rơi vào cái lúc mà mình nằm trên giường bệnh, mình nằm trên giường chết, mình cảm thấy rất là tự tại, là bởi vì cái thân tứ đại nó đang biến đổi. Nhưng mà cái sự nhận biết tỉnh táo của mình vẫn sáng rỡ, vẫn thường hằng, vẫn không thay đổi. Thì nếu mà đại chúng tập như vậy, đại chúng sẽ thấy được rằng khi mà mình đang nằm như vậy, mình thấy cái chân của mình nó lạnh, nó tê, nó đau. Và đó là lý do tại sao ngày xưa tất cả những phương pháp trị liệu của Tây Y thất bại. Bởi vì đa số những bệnh nhân khi đau quá, nhất là giai đoạn cuối của ung thư hay của SIDA, nó cực kỳ đau, mà bệnh nhân thì denial, không chấp nhận. Mà mình càng phản ứng mạnh với nó bao nhiêu, mình lại càng bị nó phản hồi nhiều bấy nhiêu. Bây giờ mình cũng đấm một lực, cái tay mình đấm, nhưng mà nếu mình đấm vào không gian thì nó không có lực phản lại nhiều, cho nên mình đánh phải đau. Nếu mình đấm vào một cái gối, vật liệu của nó cứng hơn không gian, do đó nó đau hơn nhiều tí xíu. Nhưng nếu trước đây là một cái bức tường bằng gỗ, bằng ván thì nó sẽ đau hơn. Và nếu trước đây là một bức tường bằng xi măng thì cái lực phản hồi nó lại càng mạnh hơn nữa. Mình càng đấm mạnh bao nhiêu, lực phản hồi lại càng mạnh bấy nhiêu. Cũng như vậy, nếu mà mình càng chống đối, càng phản kháng mạnh bao nhiêu thì mình lại càng bị đau đớn nhiều bấy nhiêu. Thì đó là cái sai lầm của việc trị liệu và của cuộc nhận diện của những người không hiểu biết. Còn khi mà người ta đã thực tập, thiền tập, lắng nghe, thư giãn và chấp nhận thì người ta thấy rằng đó chỉ là những cái hiện tượng vật lý, sinh lý. Còn cái sự nhận biết con người thật của mình vẫn thường hằng. Thì như vậy dần dần mình sẽ biết làm chủ được. Dần dần mình sẽ cảm thấy tất cả các pháp nó sẽ thay đổi, còn con người thật của mình, cái sự nhận biết của mình vẫn thường hằng với mình, không thay đổi. Và khi mà mình nằm trên giường chết mình sẽ tự tại. Và đây là rất nhiều, không phải là những người tu, đây là những người cư sĩ tại gia, người ta chỉ cần thực hiện một thời gian thôi là người ta đã mô tả những cái cảm giác này cho mình rất rõ ràng. Cái chân nó đang lạnh, nó đang tê, lên tới mắt cá, lên tới ống khuyển, bắp chuối, đầu gối, đùi. Người ta nói rất là rõ cho mình biết, nó từ lạnh lạnh cho tới nó tê, rồi đến mất cảm giác. Và nó cứ đi lần lên tới như vậy cho đến khi nó tới tim, đến phổi. Người ta không còn nói được nữa, nhưng mà người ta vẫn dùng cái ánh mắt của người ta để người ta biểu hiện cho mình thấy được rằng người ta đã cảm nhận nó lên tới, cho tới khi nó tới não. Và người ta rút hơi thở cuối cùng, người ta thoát, người ta ra đi. Thành ra cũng vậy, khi mình thực tập được cái này, mình sẽ cảm thấy rất là an nhiên tự tại. Và cái cuộc sống tâm linh của mình nó đã hàn gắn trong cái đời sống thực tập hàng ngày của mình, mình đã chuẩn bị kỹ càng đó. Do vậy mà thực tập cái việc ngồi thư giãn tĩnh tâm, nó sẽ giúp cho cuộc sống bình thường của mình cũng như là cuộc sống tâm linh của mình. Chưa kể nó có rất nhiều cái tác dụng tích cực, chẳng hạn như sau này đại chúng có cơ hội thực tập buổi sáng và buổi tối thì lắng nghe đi, sẽ coi có cái gì khác biệt, rồi gần ngày cuối tâm thành sẽ giải thích để đại chúng thử coi có đúng hay không. Cũng hai thời ngồi thư giãn thiền tập, công hiệu của buổi sáng sớm nó sẽ khác công hiệu của buổi tối ha. Lý do tại sao thì khi mình bắt đầu thực tập đi, lắng nghe nó, thử coi mình có khả năng cảm nhận được hay không. Vào buổi cuối thì tâm thành sẽ nhớ nhắc, tâm thành sẽ giải thích cái cơ chế đó. Cũng như khi mà mình nằm, mình mệt quá mình nằm mình thư giãn, thì như vậy khi mình nằm thì cơ bắp mình nó thư giãn ra, mạch máu mình nó thư giãn. Thì nguyên tắc là gì? Trọng lực trái đất này sẽ hút xuống, cái gì nặng rớt xuống, cái gì nhẹ bay lên. Thì lúc đó tất cả những cặn bã trong máu, trong hệ miễn dịch của mình, trong đường ruột của mình, nó sẽ nằm đâu? Giả sử như mình nằm ngửa, thì tất cả những cái gì nặng này nó sẽ rớt, nó nằm dọc theo cột sống lưng, theo chân, theo đùi của mình hết. Và những cái gì năng lượng nhẹ, những cái khí thanh nó lên, thì nó lên đâu? Lên vùng bụng, vùng đùi. Nó đâu có chạy đâu được. Thấy chưa? Còn trong khi mà mình ngồi thư giãn như vậy, thì mình chỉ cần hít thở nó thư giãn ra thôi, thì cơ bắp thư giãn, mạch máu nó nới lỏng ra, thì tự động mình khỏi cần làm gì, trọng lực trái đất nó đã giúp cho mình. Tất cả những cái gì cặn bã trong mạch máu, trong đường ruột, trong cơ thể mình, nó sẽ được trọng lực của trái đất hút xuống, cái gì nặng nó rớt xuống. Nó sẽ theo đường máu, nước tiểu, đường phân, đường ruột nó ra ngoài. Và ngay lúc đó thì tất cả những cái kinh năng lượng, tất cả những kinh mạch của mình nó trống, thì tất cả những cái thanh khí năng lượng của mình nó sẽ đẩy trôi lên, nó lơ lửng lên. Và cuối cùng nó sẽ gom lại đâu? Lên đây nuôi dưỡng não bộ của mình. Mình khỏi cần phải làm gì hết. Thành đó cũng là một cái phương pháp thư giãn để thanh lọc cơ thể mình, để khai thông khí huyết và kinh mạch của mình. Và nếu mình làm được như vậy thì cái đầu của mình nó sáng suốt, nó tỉnh táo, thì công ăn việc làm, tất cả mọi cái việc làm của mình đều có cái hiệu quả, ít tốn năng lượng mà hiệu quả công việc nhiều. Còn đi học cũng vậy, còn đi làm cũng vậy, tu tập cũng vậy. Nha. Thành ra đó là những cái ứng dụng tối thiểu mà mình có thể thực hiện được. Quý vị có thể thực hiện như vậy trong lúc mình ngồi tĩnh tâm, thư giãn, trị bệnh, trong lúc mình ngồi niệm Phật, trong lúc mình ngồi trì chú. Tại vì nếu mà mình không biết cách làm như vậy thì cái thân của mình bất an, độc tố nhiều quá, năng lượng nó không có giao hòa, không có thông, thì cái thân mình ngồi không yên thì bảo đảm cái tâm mình không an. Mà tâm ngồi không an thì làm sao niệm Phật nhất tâm, làm sao trì chú cho được nhất tâm. Thấy không? Thành tất cả các phương pháp tu Mình nói là cho dù là phương pháp tu của Phật giáo hay tất cả các tôn giáo khác, hay thậm chí là người ta luyện khí công, nội công, xuất hồn, thần thông, cũng đều phải qua cái phương pháp này hết cả. Tại vì tất cả cuối cùng vẫn phải trở về cái bộ chỉ huy trung ương là cái tâm của mình, não bộ của mình. Từ đó nó có sáng suốt, nó có hành thông thì nó mới bắt đầu điều phối, điều hành hết tất cả những hoạt động về thân cũng như về sinh lý của mình được. Còn nếu cái bộ chỉ huy này mà không xong, rối rắm bệnh hoạn, không làm được cái gì dưới này cả ha. Thành ra đây là một cái phương pháp vừa trị bệnh, vừa thanh lọc, vừa phát triển về tâm linh. Mình cố gắng khi nào có thời gian 5 phút, 10 phút, 20 phút thì mình thực tập. Và mình càng thực tập được nhiều, mình sẽ thấy được cái giá trị của nó. Mình sẽ bắt đầu từ từ sau này mình học vào 4 loại thức ăn, và mình sẽ thấy đây là một loại thức ăn ở tầng rất cao, năng lượng rất mạnh mẽ, và nó giúp ích được không những cho mình mà cho cả một cái cộng đồng, một quốc gia, hay là cả cái cõi ngân hà của mình. Đó, thì đó là cái thứ nhất mà mình đã thực tập sáng nay. Cái thứ hai, có thể là mình phải đi đốt giai đoạn luôn, là tại vì mình đã sắp chuẩn bị đi xuống làm việc và ăn cơm. Thành ra những cái này mình sẽ nói chiều nay. Khi mà mình làm việc, mình đi thiền hành, đi kinh hành, đi tập thể dục, tập khí công, cũng vậy, mình cố gắng giữ tâm an lành, thảnh thơi và theo dõi hơi thở của mình. Mình sẽ học kỹ hơn lý do tại sao. Mình sẽ học kỹ hơn về các cái tầng năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau khi được phối hợp chặt chẽ với nhau như vậy. Bây giờ mình chỉ nói ngắn gọn. Thứ nhất, cái thiếu sót của mình khi mình lớn lên là đa số chúng mình quên không có thở bằng bụng, mà mình chỉ thở bằng ngực thôi. Mình chỉ nghĩ thở tới hai cái lá phổi là đủ rồi. Nhưng mà xin thưa, hãy quan sát những đứa con nít. Nó thở bằng bụng, nó ăn no rồi mình ép nó vô, nó đẩy ra, nó mệt rồi nó lăn ra nó ngủ. Nó không cần biết, nó theo, nó lắng nghe cơ thể của nó, nó theo vũ trụ tạo hóa rất hòa hợp đó. Nhưng mà mình á, càng ngày càng lớn cái mình bị cuộc sống nó chi phối, bị những cái ảo tưởng nó chi phối, rồi mình bị cái tập khí cạn cợt của mình nó che mờ, thành ra đa số mình không thở bụng được. Mà không thở bụng thì nó có rất nhiều cái khuyết điểm, mình cũng sẽ đi sâu vào cái lý do tại sao mà nó gây bệnh nhiều ngày nay. Ung thư cũng do một trong những cái nguyên nhân chính là do mình không biết cách thở. Rồi cũng vì cái lý do, cái hơi thở của mình nó bám tự động, tức là có lúc mình điều khiển, mình control được nó, có lúc mình quên đi, nó vẫn làm được tự thân. Do vậy mà mình thường quên hơn nhớ. Mà xin hỏi, có ai tri kỷ bằng nó đâu? Nằm trong bụng mẹ thì nó cũng phải thở bằng cái rốn. Bước ra khỏi bụng mẹ, cái người đầu tiên mà làm bạn với nó là cái hơi thở. Thiếu hơi thở ngay lúc đó là mình chết rồi. Và cuối cùng cũng vậy, cuối cùng tất cả mọi cái ra đi, cái thân nó ốm, nó gầy, nó còn gì vậy, nhưng mà còn hít vô, còn thở ra được là còn sống. Thậm chí như người ta sống đời sống thực vật, không biết gì, không cảm giác gì, nhưng mà cái hơi thở còn là còn sự sống. Hơi thở mất là mất sự sống. Nhưng mà mình có bao giờ mình nhớ tới nó đâu. Nhưng mà nó ảnh hưởng mình rất mạnh. Chỉ cần mà mình bất an, nó thở nhanh một tí xíu là mình thấy tim mình mệt, thở phổi mình mệt, đầu óc mình căng, mắt mình đỏ. Thành ra mình tập để ý. Bây giờ chưa quen thì khi đi đâu khi mình đi đâu, mình làm gì, mà nếu hai cái tay của mình rảnh, mình để ngay phần bụng của mình, phần bụng dưới của mình. Nếu khi mình hít vào, mình thấy được cái bụng mình nó căng ra, mình thở ra, mình thấy cái bụng mình nó sạc. Khi mình mới bắt đầu nằm ngủ cũng vậy, mình phải để tay lên bụng để mình thấy, mình hít vô thấy cái bụng nó phình ra, thở ra thấy cái bụng nó sẹp xuống. Một thời gian đầu, một vài ngày, một vài tuần, phải tập từ từ như vậy để mình tập thở sâu, tập đưa năng lượng xuống dưới trung tâm năng lượng của mình. Còn nếu không, cái kho năng lượng của mình càng ngày nó càng bị hao mòn, nó kiệt quệ, bởi vậy càng ngày mình càng bị yếu đuối, bị bệnh hoạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cũng chính nhờ mình để tâm theo cái hơi thở mình xuống dưới vùng bụng dưới, do đó nó không bị chi phối trên cái đầu của mình nhiều. Cái đầu mình nó đỡ lăn xăng lộn xộn, nó đỡ bị nóng, nó đỡ bị bất an, nó đỡ bị vọng tưởng, là tại vì mình đã đưa nó xuống đây, nó tập trung dưới này rồi. Còn nếu mà mình cứ để nó trên phổi, trên đầu, thì huyết áp nó sẽ lên, đầu mình nó sẽ nặng, nó nóng, nó nhức, nó căng, nó mệt. Đó, đó là cái thứ hai. Rồi khi mình bắt đầu mình để ý từng bước chân của mình cũng vậy. Nếu mình để ý được bước chân của mình thì cái hơi thở của mình nó sẽ đi xuống sâu tới bụng, cái năng lượng nó sẽ dẫn xuống tới chân, nó làm cho cái chân mình ấm áp, thì cái đầu mình nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, làm cho bước chân mình vững vàng, không có bị siêu vẹo, không có bị vấp ngã, không có bị té. Và như vậy, cũng chính nhờ giữ tâm như vậy, mình không bị phóng tâm, không bị vọng tưởng, đỡ hao năng lượng. Thì đó là cái điểm thứ hai khi mà mình bắt đầu mình đi làm việc, đi thiền hành, đi kinh hành, vân vân. Và cái điểm kế tiếp là trưa nay trong giờ ăn của mình. Thì trong giờ ăn của mình có hai điểm mình cần lưu tâm trước. Mình sẽ học sâu về cái nghệ thuật của ăn uống, làm sao để có được chất dinh dưỡng đơn giản mà khỏe mạnh, ít bệnh tật. Nhưng mà hai cái quan trọng nhất là mình ăn trong chánh niệm, trong yên lặng, để mình có khả năng tiếp xúc được với sự thật. Tại sao? Tại vì khi mình ăn một miếng cà rốt mà mình nghĩ cái chỗ khác, tức là mình không có ăn miếng cà rốt, mình không đang tiếp nhận cái mùi, cái vị, cái năng lượng của củ cà rốt, mà lúc đó có thể mình đang ăn một cái tư tưởng, ăn một cái ký ức, hay là ăn một cái giận hờn. Thế chứ cái miệng mình thì đang nhai miếng cà rốt, hay cái miệng mình đang nhai muỗng cơm, mà cái đầu của mình thì nó đang chạy về nhà, tức là nó ăn ở nhà, nó đang nghĩ về người bạn, tức là nó đang ăn người bạn, chứ nó không thực sự ăn cơm. Và như vậy thì mình đã đi xa sự thật. Mình đang ăn một cái này, mình nghĩ một cái kia, tức là mình đã đi xa sự thật, mình không tiếp xúc được với giây phút hiện tại, với sự thật. Thì nhân nào quả đó. Người Mỹ, người Anh người ta nói gì? Bạn ăn cái gì thì bạn thành cái đó. Nếu mình ăn sự thật thì mình sẽ trở thành chân thật, trở về với sự thật. Còn mình ăn những cái vọng tưởng, cái hồi ký, những cái ký ức, cái bất an, cái lo lắng, thì mình sẽ trở nên những người bất an, lo lắng, vọng tưởng. Thành ra vậy, khi ăn mình phải cố gắng tập ăn trong yên lặng, trong chánh niệm. Cái thứ hai là cái này là cái bí quyết của cuộc sống, bí quyết của sự thành công và bí quyết của sự tu tập, là mình nhai phải thiệt kỹ. mình nhai phải thiệt chậm, thiệt kỹ. Tại sao? Tại vì khi mà mình ăn mà mình nhai kỹ ạ, không phải chỉ để cho nó nghiền nát thức ăn, mà khi mình ăn mình nhai kỹ, có việc trước hết là thức ăn nó nằm trong miệng mình lâu, phải không? Khi thức ăn nằm trong miệng mình lâu thì tất cả những cái gai lưỡi, vị giác và cái mùi nó thấm lên mũi mình là khứu giác, nó có đủ thời gian để nó gửi về não bộ, thần kinh trung ương, bộ chỉ huy, nó báo cho biết rằng nó đã nhận được thức ăn. Thì như vậy khi mà mình nuốt xuống tới bao tử hay khi nó hấp thụ vào cơ thể mình rồi, cả hai bên, phần vật chất và phần tâm lý, nó tương đồng. Thành mình ăn tới đâu nó thỏa mãn cả hai bên. Đa số mình bị cái bệnh con mắt to hơn cái bụng, ăn nhanh quá, mình nuốt xuống tới đây, trên này nó chưa kịp tiếp nhận, chưa kịp gửi tín hiệu về não bộ, mình đã nuốt cái ực xuống đây rồi, thì dưới này nó đầy, mà trên này vẫn thèm, nó vẫn bắt mình ăn nhiều. Mà ăn nhiều thì sao? Hao tốn, tốn năng lượng để tiêu hóa, tốn năng lượng bài tiết, tốn năng lượng hấp thụ, béo phì, bệnh tật. Đó không? Đó là một cái bệnh của ngày nay. Cái thứ hai nữa cũng vậy, khi mà mình bỏ vào miệng mà mình trẹo trạo rồi mình nuốt, mình đâu đã có thời gian để tiếp nhận với sự thật. Mình ăn trên cái giả tạo, cái bề mặt bên ngoài, cái gọi là cái hình dáng, những cái rất là giả tạo ở bên ngoài thôi, chứ mình không bao giờ tiếp nhận được cái cốt lõi, cái sự thật của nó. Đó, rồi mình ăn như vậy thì mình sẽ trở ra cái con người như vậy. Khi mà mình nhai kỹ thì cái gì tiết ra nhiều? Nước bọt. Nước bọt của mình là một cái loại phương thuốc cực kỳ quý báu. Và đối với những người tu tiên ngày xưa thì người ta không bao giờ dám nhổ một giọt nước bọt. Còn đối với Phật giáo mình gọi nước bọt là gì? Nước cam lồ. Thấy chưa? Đối với Tây Y á, thì nó là một loại dịch tiêu hóa kềm tính mạnh nhất, và nó giúp cho máu của mình được kềm hóa. Và khi máu của mình kềm hóa thì hệ miễn dịch của mình tăng cao, khả năng phòng chống bệnh, điều trị bệnh của mình được tăng cao. Ngày nay người ta bị bệnh nhiều vì máu nhiễm độc, vì máu bị nhiễm axit hóa. Thành ra khi mà mình nhai kỹ, nhai lâu thì dịch nước bọt nó tiết ra nhiều. Mà nếu mình nhai kỹ, nhai lâu thì thức ăn của mình nó ra được cái vị ngọt, phải không? Mình nhai cơm càng lâu mình thấy nó ra ngọt, thì chất đường đó nó sẽ thấm trực tiếp vào trong máu của mình qua cái vòng vòm họng này. Nó đi thẳng lên não bộ, nó nuôi ngay cái não bộ của mình là cái nơi cần đường nhiều nhất và nhanh nhất. Thì như vậy mình thỏa mãn ngay cái nhu cầu ăn của cơ thể, và não bộ của mình được sáng suốt, tỉnh táo. Còn nếu mà mình không nhai kỹ thì bắt buộc nó phải làm sao? Nuốt xuống đây thì bao tử phải làm việc nhiều hơn, phải không? Bao tử làm việc nhiều hơn thì dịch tiêu hóa của bao tử là acid chlorhydric. Trên này dịch kềm tính thì ít, dưới này dịch acid thì quá nhiều. Cuối cùng thì nó thấm vào máu của mình, máu của mình nó sẽ bị thành acid hóa. Chưa nói là mình ăn thịt, chưa nói mình ăn đường, chưa nói mình ăn những cái thứ mà nó tạo ra axit. Chỉ mới nói là cái kỹ thuật ăn, nhai kỹ hay không nhai kỹ thôi, nó đã thay đổi cái máu của mình thành axit hay thành kèm rồi. Thấy chưa? Thành ra nhai kỹ thì nó tiết ra nhiều kèm, dịch kèm. Nhai không kỹ thì nó lại tiết ra nhiều dịch axit. Mà axit thì máu axit, hệ miễn dịch yếu, bệnh tật. Rồi chưa kể nữa là nếu mình nhai kỹ thì nó hấp thụ vào đây ngay lập tức, nó ngấm. Trong khi nếu mình không nhai kỹ thì xuống đây bao tử phải làm việc, gan mật phải làm việc, ruột non phải làm việc, rồi nó mới thấm vào máu, rồi nó phải đi một vòng nữa, tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều năng lượng hơn. Thì như vậy nó hao, thấy không? Hao năng lượng của cơ thể, hao lãng phí nguồn năng lượng hay là nguồn thực phẩm của tạo hóa. Rồi một điểm kế tiếp nữa là mình thường hay nghe nói nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mới có một nụ cười thôi mà bằng 10 thang thuốc bổ. Mà khi mình nhai, mình ngồi mình nhai như vậy á, thì trên cái khuôn mặt của mình, cái vùng má của mình không á, nó có khoảng gần 400 cái cơ trên má của mình. Và mình nhai liên tục như vậy, giả sử bữa ăn mình ăn nhanh nhất là nửa tiếng đồng hồ, bằng mấy trăm nụ cười, nó làm cho cơ bắp của mình được thư giãn, làm cho cái sự tái tạo tế bào nó được nhanh, độc tố nó bị kẹt trong đó được đẩy ra. Thành ra khi mình ngồi mình nhai kỹ như vậy á, thì người mình nó sẽ thư thái, nó sẽ trẻ trung, nó sẽ thảnh thơi. Và đồng thời khi mà mình ngồi mình nhai kỹ như vậy á, thì cái tuyến mang tai của mình, cái tuyến mang tai của mình ở ngay má, nó sẽ kích thích ba cái tuyến. Một cái là nó đi ra trước hệ thần kinh trung ương phó giao cảm của mình, một cái nó lên tuyến yên, một cái nó đi vào tuyến tùng ở sau não của mình. Thành ra khi mà mình ngồi mình nhai kỹ, nhai chậm đó, tuyến mang tai sẽ được kích thích. Và khi tuyến mang tai kích thích thì nó đi ra, nó tác động ba cái tuyến hệ thống của mình, nó làm cho thần kinh của mình được thư giãn. Thành ra mình thấy cái nội, cái việc mà bây giờ mình ngồi lại là mình đã thấy an lạc rồi. Mình nhai kỹ là mình tập kiên nhẫn hơn, thư thả hơn. Và hai cái tuyến yên và tuyến tùng là hai cái tuyến não bộ nhỏ xíu nhưng mà nó điều hòa hết tất cả những cái tuyến nội tiết trong cơ thể mình, tức là tuyến giáp tràng. Tất cả hai cái tuyến nhỏ xíu trên não bộ của mình đây thôi, nó bằng cái hạt đậu đen thôi, nhưng mà nó điều khiển hết tất cả tuyến giáp tràng, tuyến thai mớt, và nó chủ đạo cho hệ miễn dịch, rồi tuyến tùy tạ để tiết ra đường, bên này là gan mật, rồi nó đi vào tử cung của phụ nữ để nó điều hòa cái hormone môn nữ, nó đi vào thận, và cái quan trọng nhất nữa là cái tuyến thượng thận. Trên thận nó có hai cái tuyến rất nhỏ gọi là tuyến thượng thận. Thì mình thấy ở ngoài đời bất cứ bệnh gì nặng bao nhiêu, đi vào bệnh viện ta chích gì? Steroid, corticosteroid, phải không? Thành ra nó cực kỳ mạnh, nó đa năng đa dụng. Nhưng mình đang sống, mình sẽ nói sâu về cái này, mình đang sống trong thế giới tương đối. Mình đang sống trong thế giới tương đối. Mặt phải càng lớn bao nhiêu thì mặt trái càng lớn bấy nhiêu. Cái nào mà càng tích cực bao nhiêu mà mình lạm dụng nó thì nó lại càng tiêu cực bấy nhiêu. Lấy ví dụ, mình có một cái con dao, nó cù nhơ cù nhất, nó lụt nhây lụt nhất, mình cắt trái cà chua thì nó bầm nó dập. Nhưng mà lỡ mình có sơ ý, mình đứt tay thì nó cũng không có đứt tay sâu, không có chảy máu. Nhưng mà mình không thích như vậy, mình mài con dao thịt bén, cắt cho nó ngọt, cho nó ngon, nó đẹp, thì sơ sẩy một tí xíu đứt tay cũng đứt thịt sâu, máu chảy thịt nhiều. Thấy chưa? Thành ra cái corticosteroid ở ngoài nó đa năng đa dụng như vậy thì nó lại có rất nhiều cái side effect: thư thận, mục xương, mờ mắt, hư gan, bao nhiêu cái bệnh vì cái tác dụng phụ của nó. Nhưng mà khi mà mình ngồi mình ăn cơm mà thư giãn, cũng như sau khi mình ngồi thiền mà mình chà ở sau lưng mình đó, là mình kích thích cái tuyến tùng này, kích thích cái tuyến nó gọi là tuyến thượng thận này, thì tuyến thượng thận này sẽ tiết ra cái steroid của tự thân mình, và nó sẽ tự động nó đi, nó điều chỉnh hết tất cả những bệnh lý trong cơ thể của mình. Nó mạnh còn hơn cái steroid ở ngoài, mà nó lại không có cái side effect. Đúng chưa? Đó, thành ra khi mà mình ngồi mình nhai kỹ, cái tuyến mang tai nó sẽ kích thích lên hệ thần kinh trung ương, nó sẽ lên tuyến yên, lên tuyến tùng, và từ đó nó điều khiển hết tất cả những cái tuyến nội tiết trong cơ thể mình để điều chỉnh cơ thể mình ngay trong lúc mình ngồi ăn cơm. Thành ra trong lúc mình ngồi ăn cơm, nếu mình biết cách làm như vậy, nó không khác gì y như mình đang ngồi thiền. Và trong lúc mình ngồi thiền cũng vậy, thần kinh mình thư giãn thì tất cả những cái tuyến này nó đều làm việc để nó điều chỉnh và nó tự trị liệu cơ thể của nó. Rồi, một điểm nữa là khi mà mình ngồi mình ăn kỹ như vậy á, thì Việt Nam mình có câu gì? Nghiền ngẫm, phải không? Nghiền ngẫm. Tại sao? Nghiền tức là nhai. Khi mà mình ngồi mình nhai kỹ như vậy á, thì nó sẽ đi vào kích thích cái tuyến mang tai, nó lên cái tuyến tùng này, và nó làm cho cái não bộ của mình được sáng suốt, được sâu sắc. Ngẫm tức là ngẫm nghĩ, sâu sắc đó, tức là nghiền ngẫm. Cái chữ Việt Nam mình rất hay, cũng như ngon, phải lành. Chứ ngon mà không lành thì chưa được. Nghiền thì nó ngẫm, tức là suy gẫm, nó sâu sắc, nó tinh anh. Là nhờ khi đó cái tâm mình nó an lành, tuệ giác mới phát sanh. Thành ra với cái động tác mà ngồi mà nhai cho chậm, cho kỹ thôi, thì đó là cả một nghệ thuật sống, kể cả một nghệ thuật tu tập, và cả một cái nghệ thuật dưỡng sinh trị liệu. Đó. Thành ra hai cái đó là hai cái mong đại chúng cố gắng để ý trưa nay. Chiều nay thì mình sẽ tiếp tục đi sâu hơn vào các cái cơ chế khác của nó nữa. Dĩ nhiên nó còn vô số cái loại lạc nha. Còn vô số cái loại lạc mà khi mình bắt đầu biết, mình lắng nghe, mình ứng dụng, thì mình càng ứng dụng được nhiều bao nhiêu thì mình sẽ càng được nhiều cái lợi lạc bấy nhiêu. Bây giờ đại chúng nghe 3 tiếng chuông thư giãn, trở về với chính mình, và chúng ta xoa bóp xả chinh, chuẩn bị xuống làm việc. Chúng giờ chúng ta xoa bóp trên cẳng tí xíu ha. Rồi đừng từ từ đứng lên, đừng có vội vàng, phải chánh niệm để ý từng cái động tác của mình.